Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 5, 2016. Trung Quốc tập trận quy mô lớn tại Biển Đông, huy động cả lực lượng tiền phương ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Philippines, tổng thống mới chưa bầu đã có tin đồn sắp có đảo chính. Tại Anh Quốc, London sắp rơi vào tay ứng cử viên công đảng người Hồi giáo. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, đối thủ cuối cùng trong đảng Cộng hòa bỏ cuộc, Donald Trump một mình đi tới. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, lợi bất cập hại. Kính thưa quý thính giả, theo Tân Hoa Xã, ba khu trục hạm của hạm đội Nam Hải Trung Quốc đã rời cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam để tiến hành một cuộc tập trận thường niên tại Biển Đông và các vùng biển lân cận. Bản tin không nói rõ cụ thể thời gian và địa điểm, nhưng cho rằng đã huy động các lực lượng ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Các chiến hạm tham gia tập trận gồm hai khu trục hạm có tên lửa dẫn đường Hợp Phì, Lan Châu, khu trục hạm tên lửa đa năng Quảng Châu, bên cạnh đó là hai chiến hạm đa năng Tam Á, Ngọc Lâm và tàu tiếp liệu Hồng Hồ. Báo mạng The Diplomat cho biết khu trục hạm có hỏa tiễn dẫn đường trên thuộc loại chiến hạm hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể so sánh với khu trục hạm lớp Arleigh của Mỹ, với khuynh hướng, năng lực phòng không hiện đại và tầm bắn xa. The Diplomat ghi nhận, điều đáng chú ý là cuộc tập trận này cũng huy động cả lực lượng đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Hiện nay, trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, cưỡng chiếm được từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, Trung Quốc đã đặt một đội quân chiếm đóng, bố trí hỏa tiễn chống hạm IJ-62 và các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư tại đây. Không rõ lực lượng trên đảo Phú Lâm sẽ tham gia như thế nào. Tân Hoa Xã nói rằng cùng với ba trực thăng và mấy chục đặc công, hạm đội chia làm ba nhóm đến Biển Đông, phía đông Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương để tiến hành các cuộc tập trận đa dạng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tàu chiến, máy bay và các lực lượng khác. Các phi cơ của Hải quân và hạm đội Bắc Hải cũng được điều động tham gia. Tân Hoa Xã còn cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn tại Biển Đông trong tháng này với các chiến hạm tiên tiến và tàu ngầm.
Bị Donald Trump chỉ mặt lên án, Bắc Kinh kêu gọi người Mỹ giữ thái độ chừng mực. Ngay sau khi nhà tỷ phú Donald Trump gần như chắc chắn vào vòng chung kết tranh cử Tổng thống Mỹ, ngày hôm qua Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng trước những lời phát biểu chống Trung Quốc của ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Trong chiến dịch tranh cử sơ bộ, bên đảng Cộng Hòa ứng cử viên tỷ phú Donald Trump đã không tiếc lời tố cáo Bắc Kinh tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế và đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ. Ông còn so sánh quan hệ thương mại Trung Quốc đang ăn hiếp Mỹ. Ứng viên đảng Cộng Hòa nay gần như chắc chắn ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào kỳ bầu cử mùng 8 tháng 11 tới, đề nghị đánh thuế 45% hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ hãy tỉnh táo phân tích một cách có lý mối quan hệ thương mại giữa hai nước hiện nay. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên ngoại giao Hồng Lỗi từ chối bình luận về khả năng thắng cử của ông Donald Trump nhưng tuyên bố, xin trích, chúng tôi hy vọng mọi người trong tất cả các lĩnh vực có thể phân tích mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung một cách có lý và khách quan. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định hợp tác thương mại và kinh tế Mỹ-Trung là mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Đến giờ các quan chức chính trị Trung Quốc vẫn dè dặt không phản ứng trực tiếp về ứng viên Donald Trump. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ gần đây đã đưa ra nhận định ứng viên tỷ phú Mỹ Donald Trump là một cá nhân thiếu lý trí. Hồi tháng 3 vừa qua, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích Donald Trump là một nhân vật có đầu óc kỳ thị chủng tộc và so sánh ông với Hitler, Mussolini, những kẻ cực đoan lên nắm quyền qua bầu cử.
Tại Philippines, tổng thống mới chưa bầu nhưng đã có tin đồn đảo chính. Rodrigo Duterte, ứng cử viên có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống Philippines vào thứ hai tới đây, bị các đối thủ cáo buộc có ý đồ thay thế chế độ dân chủ bằng một chế độ độc tài thân cộng sản. Nếu các kết quả thăm dò ý kiến chính xác, thì ông Rodrigo Duterte, luật sư 71 tuổi, sẽ đắc cử tổng thống Philippines. Nhưng theo AFP, ông đã tạo ra nhiều hận thù sau khi đề nghị bắt tay với lực lượng cộng sản Philippines, dẹp bỏ quốc hội, thành lập chính quyền cách mạng và viết lại hiến pháp. Tin đồn có đảo chính đang được lan truyền tại thủ đô Manila. Theo thượng nghị sĩ Antonio Quilanes, cựu sĩ quan hải quân từng tham gia vào hai cuộc đảo chính hụt trong thập niên 2000, thì ngày nào Rodrigo Duterte, một người không biết tôn trọng các định chế dân chủ, ký sắc lệnh thành lập chính quyền cách mạng, thì lúc đó là lúc ông ta bị lật đổ. Bản thân Tổng thống mãn nhiệm Benigno Aquino cũng nhiều lần tuyên bố lo ngại những kẻ mang đầu óc độc tài lại dẫn đầu trong một cuộc bầu cử tự do, và Rodrigo Duterte là một trường hợp. Là thị trưởng Davao, thành phố lớn ở miền Nam Philippines, một trong những căn cứ địa của Cộng sản Philippines, ông Rodrigo Duterte đã thành công trong việc vãn hồi an ninh trong thành phố bằng quan hệ chặt chẽ với phe nổi dậy. Ông hứa sẽ mời họ tham gia nội các nếu đắc cử tổng thống. Vị luật sư 71 tuổi này cũng từng gây bất bình trong công luận khi tuyên bố muốn hành hình hàng chục ngàn tội phạm và tự ân xá cho mình. Được AFP đặt câu hỏi hư thực về sao về nguy cơ đảo chính, dân biểu Ashley Acedillo cũng cho rằng các cuộc can thiệp của quân đội có thể xảy ra vì theo quy định của Hiến pháp Philippines, quân đội có trách nhiệm bảo vệ dân và nhà nước. Nhà phân tích độc lập Roman Banloui cũng tuyên bố với AFP tin đồn đảo chính có cơ sở, chính phủ Duterte sẽ rất bấp bênh. Tại Anh Quốc, London có thể rơi vào tay ứng cử viên công đảng Hồi giáo. Trong cuộc bầu cử đô trưởng diễn ra vào ngày thứ Năm hôm nay, cử tri London có thể sẽ dồn phiếu cho ứng cử viên cánh tả Sadiq Khan, một luật sư theo đạo Hồi gốc Pakistan, cha là tài xế xe buýt. Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy Sadiq Khan bỏ xa đối thủ đảng bảo thủ Jack Goldsmith, con trai của một nhà tỷ phú. Nếu kết quả chính xác, thì đây là lần đầu tiên thủ đô Anh Quốc và cũng là thủ đô của một nước phương Tây bầu một đô trưởng xuất thân từ gia đình nghèo, di dân, lớn lên trong khu bình dân và theo đạo Hồi. Từ London, thông tín viên Muriel Denkwa giải thích.
La campagne a été marquée par les violentes attaques du candidat conservateur Jack Goldsmith.
Cuộc vận động tranh cử được ghi dấu bằng những vụ công kích thô bạo của ứng viên đảng bảo thủ Jack Goldsmith, lên án đối thủ công đảng Sadiq Khan là một người thân cận với Hồi giáo cực đoan. Dù thế, ứng cử viên cánh tả, con của một di dân Pakistan, cha thế khiêm tốn, có vẻ được cảm tình của người dân London nhiều hơn là ứng cử viên con tỷ phú. Tuy cả hai đều tranh cử với cương lĩnh mang nội dung giống nhau, nhưng chiến lược bôi lọ đối phương của ông Jack Goldsmith đã quay ngược lại làm hại chính tác giả. Lý do là ở London, nơi tập trung người tứ xứ, không ai quan tâm đến bản sắc dân tộc. Ngoài việc bầu đô trưởng ở London, hôm nay trên khắp nước Anh còn có nhiều cuộc bầu cử khác ở địa phương như bầu lại nghị viện ở Scotland, ở xứ Gales và Bắc Ireland. Đối với công đảng và lãnh đạo Jeremy Corbyn, ngày siêu thứ năm hôm nay là một cuộc trắc nghiệm mới sau thất bại thê thảm trong cuộc bầu quốc hội hồi năm ngoái. Lần này, nếu công đảng thắng, thì uy tín của ông Jeremy Corbyn sẽ được củng cố, còn nếu thua thì ông sẽ gặp khó khăn vì phe ủng hộ Hòa đang chờ đợi cơ hội để loại chủ tịch.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Cũng về thời sự Liên hiệp châu Âu, để phân chia gánh nặng di dân một cách đồng đều, Brussels đề nghị phạt tiền các nước từ chối nhận người tị nạn. Ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đề xuất thiết lập quy định gọi là đóng góp liên đới đối với các thành viên. Theo đó, những nước từ chối phân bổ bắt buộc nhận người tị nạn trong Liên hiệp châu Âu sẽ bị phạt tiền lên đến 250.000 euro cho mỗi trường hợp xin tị nạn bị từ chối. Thông tín viên Joanna Osten từ Brussels tường trình.
Để đỡ gánh nặng cho những nước ở tuyến đầu, Ủy ban châu Âu đã đề nghị sửa đổi chế độ tị nạn tại châu Âu. Trái với mong muốn của các nước như Ý và Hy Lạp, những nước là điểm đến đầu tiên của người nhập cư sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý đơn xin tị nạn. Nhưng trong trường hợp làn sóng di cư quá đông, một nước trong thành viên liên hiệp phải chịu áp lực lớn, Ủy ban châu Âu đã nghĩ ra một cơ chế mới, đó là phân bổ một cách tự động các đơn xin tị nạn cho các nước châu Âu. Tất cả các thành viên đều phải tham gia, nếu không sẽ bị phạt 250.000 euro cho mỗi người tị nạn mà họ từ chối đón nhận. Đề xuất này đã làm nhảy dựng các nước phía đông Liên hiệp châu Âu, những quốc gia không mặn mà với hệ thống phân bổ bắt buộc đón nhận người tị nạn. Ủy ban châu Âu cũng đề nghị áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới việc bỏ chế độ thị thực nhập cảnh đối với kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này phải được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên chấp nhận. Đó là điều không dễ gì đạt được.
Joanna Osteina, Brussels, RFI.
Căng thẳng có nguy cơ leo thang trong quan hệ giữa Nga và Tây Phương. Moscow tuyên bố sẽ trả đũa nếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương bố trí thêm 4 tiểu đoàn tại Ba Lan và các nước Baltic. Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ nay đến cuối năm sẽ đưa thêm 3 sư đoàn mới đến vùng biên giới phía Tây và Nam. Một cách chi tiết, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, thì sườn Tây và Nam của Nga sẽ được tăng cường 3 sư đoàn. Mỗi sư đoàn 10.000 quân được bố trí ở các quân khu biên giới với Ukraine, Belarus, ba nước Baltic, Phần Lan ở phía Tây và Georgia, Azerbaijan ở phía Nam. Biện pháp này được giải thích là để đương đầu với các phương tiện càng ngày càng tăng của lực lượng NATO sát biên giới Nga. Hai ngày trước, nhân lễ bàn giao giữa tân cựu tư lĩnh NATO tổ chức tại Stuttgart, nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã tính đến giải pháp luân chuyển 4 tiểu đoàn đến các nước đồng minh ở phía Đông. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng dự tính gửi thêm một lữ đoàn thiết giáp sang Đông Âu dưới hình thức luân chuyển liên tiếp kể từ năm 2017. Các dự tính này sẽ được chính thức hóa trong 2 tháng tới đây nhân hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, nhằm đáp ứng với tình hình căng thẳng trên biển Baltic trong những ngày gần đây, cũng như sự kiện Nga chiếm lấy Crimea và ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Một viên chức Nga trong Bộ Ngoại giao cho rằng các quyết định của NATO làm cho nước Nga lo ngại. Trong khi đó, thì an ninh Nga thông báo đã phá vỡ được nhiều âm mưu khủng bố được điều hành từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Hôm qua, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông báo họ đã phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố trong vùng Moscow do các tổ chức khủng bố điều hành từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông cáo của FSB cho biết an ninh đã bắt giữ một nhóm công dân của một nước Trung Á đang chuẩn bị tiến hành một loạt vụ khủng bố trong vùng Moscow vào đầu tháng 5 này. Nhóm này nhận lệnh từ một số tổ chức khủng bố quốc tế đang hoạt động tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông cáo không nói rõ thời điểm của vụ bắt giữ trên nhưng cho biết lực lượng an ninh đã thu được một số lượng lớn vũ khí và chất nổ. Và các đối tượng bị bắt đang dần dần thú nhận hành vi phạm tội. Từ nhiều tháng nay, cơ quan an ninh Nga đã liên tục gia tăng cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố của các nhóm cực đoan dự định nhằm vào Moscow cũng như nhiều thành phố lớn khác của Nga.
Tuy quan hệ Moscow và Washington căng thẳng, nhưng Nga và Mỹ thỏa thuận ngưng bắn tại Aleppo. Sau 2 tuần chiến sự dữ dội giữa quân nổi dậy và quân chính phủ Syria tại thành phố Aleppo, các nỗ lực của Nga và Mỹ cùng với thúc ép của Liên Hiệp Quốc đã có kết quả bằng thỏa thuận ngưng bắn tại Aleppo, thủ đô kinh tế của Syria. Lệnh ngưng bắn có hiệu lực kể từ 0 giờ giờ địa phương ngày hôm nay 5 tháng 5. Chỉ huy quân đội Damas cũng chấp thuận ngưng bắn trong vòng 48 tiếng. Thông tin viên RFI tại Beirut, Liban, Bon Khalife tóm lược tình hình tại chỗ.
Yên tĩnh nhưng không chắc chắn bao trùm trong khu phố phía tây thành phố do quân chính phủ kiểm soát cũng như khu phía đông do quân nổi dậy chiếm giữ. Vi phạm nghiêm trọng nhất đó là vài phút sau lệnh ngừng bắn, quân nổi dậy đã bắn 3 quả đạn đại bác xuống khu Al-Midan do quân chính phủ kiểm soát, làm một thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sự việc này không thấm vào đâu so với 2 tuần trước, khi đó thành phố thực sự là hỏa ngục. Các chuyên gia tại Beirut khẳng định hơn 10.000 viên đạn đại bác và hỏa tiễn đã rớt xuống trong các cuộc đấu pháo giữa quân chính phủ và quân nổi dậy suốt 13 ngày qua. Hậu quả là 258 thường dân bị chết, hàng trăm người khác bị thương, theo con số của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria OSDH. Ngoài ra, còn phải cộng thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm binh sĩ của hai bên bị thiệt mạng. Sau các vụ bạo lực dữ dội như vậy, không có một sự thay đổi đáng kể nào về mặt quân sự được ghi nhận trên chiến trường. Quân nổi dậy tiến thêm ở phía tây về phía bắc thành phố, nhưng không phá vỡ được tuyến phòng thủ của quân đội Syria. Trong khi đó, các đơn vị quân chính phủ cũng không cắt được tuyến tiếp viện cho quân nổi dậy ở phía đông Aleppo với tỉnh Idlib.
Bon Khalife, Beirut, RFI.
Tại Ai Cập, căng thẳng tăng cao giữa nghiệp đoàn báo chí và bộ nội vụ. Theo AFP, vào ngày hôm qua, hàng ngàn ký giả đã bất chấp rào cản của cảnh sát cũng như thái độ hành hung của những người được gọi là công dân tự phát tham gia đại hội nhà báo tại Cairo. Hội nghị thông qua một loạt biện pháp nhắm vào Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quyết định in lên trang nhất logo cấm phát hành để phản đối chính sách kiểm duyệt. Trên mạng xã hội, nghiệp đoàn ký giả Ai Cập tung chiến dịch với khẩu hiệu tẩy chay báo chí hạ cấp, ám chỉ các tờ báo theo đuôi loan tin theo chính quyền. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, đối thủ cuối cùng trong đảng Cộng hòa bỏ cuộc, Donald Trump một mình về đích. Thông tín viên Anne-Marie Capomacho từ Washington, tường trình.
And as I suspend my campaign today, I have renewed faith that the Lord will show me the way forward.
Vào thời điểm ngừng chiến dịch tranh cử của mình, tôi tin tưởng sâu sắc là Thượng Đế sẽ chỉ cho tôi con đường để làm tròn bổn phận của mình. Đó là lời tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử của ông John Kasich. Ứng viên ôn hòa của đảng Cộng hòa này trên thực tế chưa bao giờ khiến các đối thủ phải lo ngại. Ông Donald Trump ca ngợi quyết định của thống đốc tiểu bang Ohio và chuẩn bị cho chiến dịch vận động nhắm vào đối thủ Hillary Clinton, người chắc chắn sẽ là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Nhà tỷ phú đã liên tục có các phát biểu trên truyền thông để khẳng định vị thế ứng viên tất yếu của đảng Cộng Hòa. Ông đã cho biết là quyết định đầu tiên của ông tại Nhà Trắng sẽ là rút các sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama về các vấn đề như nhập cư. Ông còn hứa việc xây tường ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng khởi sự sau 3 tháng ông được bầu làm Tổng thống. Trong khi mà ứng viên khẳng định đang suy nghĩ lựa chọn vị Phó Tổng thống tương lai, thì trong đảng Cộng Hòa vẫn còn chưa có được sự nhất trí hoàn toàn. Còn hiện tại, bà Hillary Clinton vẫn đang dẫn đầu trong tất cả các thăm dò dư luận trong nước. Tuy nhiên, hành trình bất ngờ của ông Donald Trump lần lượt loại 16 đối thủ Cộng Hòa trong cuộc đua sẽ hứa hẹn một kỳ bầu cử rất gây cấn.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Chile, các ngư dân trên đảo Chiloé đang thất nghiệp vì nạn thủy triều đỏ do tảo độc nở hoa, làm hàng chục ngàn con nghêu bị chết, đã biểu tình đòi nhà nước phải hỗ trợ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, lợi bất cập hại.
Từ khi Bắc Kinh tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIS, trên biển Hoa Đông cuối năm 2013, nhiều người tự hỏi liệu Trung Quốc sẽ chấn lên tương tự tại Biển Đông hay không, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang huy động nhiều chiến hạm hiện đại tập trận rầm rộ ở Biển Đông, bên cạnh đó còn huấn luyện ngư dân thành dân quân trên biển. Nhà nghiên cứu Felix Chan, Foreign Policy Research Institute, nhận định từ đầu năm nay, Hoa Kỳ đã công khai cảnh cáo Trung Quốc là sẽ không chấp nhận nếu Bắc Kinh tự tiện lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Lời cảnh báo của Washington có vẻ như nhằm lường trước phản ứng của Bắc Kinh vào thời điểm phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay trong vụ Philippines kiện có thể được tuyên trong tháng 5 này. Tuyên bố của Bắc Kinh lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông trước đây đã gây ra nhiều bất ngờ. Theo ông Felix Chan, có lẽ để tránh tái diễn, phía Mỹ đã chọn cách cảnh báo trước. Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đáp trả là có quyền lập ADIS trên Biển Đông, nơi Bắc Kinh vẫn coi là ao nhà của mình. Tuy vậy, phát ngôn viên của bộ này nhanh nhẩu nói thêm là Trung Quốc không có ý định đó. Nhà nghiên cứu trên cho rằng, ngoài mục đích xoa dịu Mỹ, còn có các lý do khác để Trung Quốc không muốn lập ADIS tại Biển Đông. Nếu vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại biển Hoa Đông chỉ nhắm vào Nhật Bản, thì một vùng nhận dạng phòng không khác trên Biển Đông sẽ tác động không chỉ vào hai đối thủ Việt Nam và Philippines mà còn ảnh hưởng đến các nước khác trong khu vực, trong đó có Malaysia và Indonesia là hai thành viên ảnh hưởng nhiều nhất trong ASEAN. Từ nhiều thập kỷ qua, Malaysia đã gượng nhẹ trong tranh chấp quần đảo Trường Sa với Trung Quốc. Thay vì đối đầu, nước này cố gắng âm thầm dùng biện pháp ngoại giao để thuyết phục về lợi ích của một giải pháp đa phương. Thậm chí, hai lần Trung Quốc tập trận gần bãi cạn Ram mà Malaysia đòi hỏi chủ quyền, chỉ cách bờ biển Malaysia có 80 cây số, Kuala Lumpur vẫn lựa chọn không gây căng thẳng. Tương tự, Indonesia luôn nhắc đi nhắc lại rằng không tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Tuy không tranh chấp chủ quyền, nhưng đường lưỡi bò cho Trung Quốc vẽ ra bao trùm lên cả một số mỏ dầu khí lớn ngoài khơi Indonesia. Và chỉ mới tháng trước, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vũ lực xông vào giải thoát một tàu cá xâm nhập vùng biển Indonesia khỏi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sự cố này khiến giới quân sự Indonesia phải cảnh giác, nhưng Jakarta vẫn cho dự, chưa muốn tăng cường phương tiện cho quân đội để bảo vệ khu vực quần đảo Natuna. một vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc bao trùm lên toàn bộ Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh khó biện minh, và điều này cũng đi ngược lại chiến lược dài hơi của Trung Quốc về Biển Đông. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc luôn tìm cách chia rẽ các đối thủ Đông Nam Á, khuyến dụ mỗi nước nên giải quyết tranh chấp riêng rẽ với Bắc Kinh. Một vùng nhận dạng phòng không tuyên bố trên toàn Biển Đông sẽ khó giúp đạt được mục đích này, thậm chí còn ngược lại. Quyết định này có thể đẩy Malaysia và Indonesia vào tình thế cùng hội cùng thuyền với Việt Nam và Philippines, khiến các nước liên quan phải đoàn kết lại. Còn nếu Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên nửa phía bắc Biển Đông mà thôi, có nghĩa là phía trên các khu vực tranh chấp với Philippines và Việt Nam, thì Bắc Kinh có thể lý sự là chỉ nhằm bảo vệ khỏi bị phi cơ hai nước này xâm nhập. Cả Việt Nam và Philippines đều đang tăng cường không quân để đối phó với Trung Quốc, Malaysia, Indonesia có thể theo chân. Hơn nữa, một ADIS bán phần của Trung Quốc có thể khiến các nước khác suy ra rằng vùng nhận dạng phòng không này có thể được mở rộng ra trong tương lai. Tác giả Felix Chan kết luận, như vậy, trước khả năng vùng nhận dạng phòng không dù toàn bộ hay bán phần có thể khiến cho các nước chủ chốt của ASEAN liên kết với nhau để chống lại mình, thì Trung Quốc có lý do để tỏ ra thận trọng. Một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông có thể đẩy Malaysia ra khỏi giới hạn tự đặt lâu nay, khiến Indonesia chính thức lao vào cuộc tranh chấp. Các nước xung quanh như Úc và Nhật Bản cũng ngờ vực hơn. Nhìn rộng hơn, một vùng nhận dạng phòng không bao trùm lên Biển Đông có thể đánh dấu một bước ngoặt thực sự trong chủ trương của Trung Quốc không chỉ về tranh chấp chủ quyền trên biển mà cả với khu vực Đông Á. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đã trở nên quá tự tin để hành động, bất chấp các hậu quả trên trường quốc tế. Trong trường hợp này, dù Trung Quốc vẫn đối phó được, nhưng theo Felix Chan, Bắc Kinh cần phải học được một điều là trỗi dậy thì sẽ bị những làn gió ngược mãnh liệt quật lại. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát, trước hết là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với tựa đề Trưng cầu dân ý hiến pháp, quân đội Thái Lan vẫn cố bám giữ quyền lực. Nhưng ngay sau đây là phần thời sự bổ sung, giới khoa học kêu gọi cứu nguy hệ sinh thái Biển Đông đang bị Trung Quốc phá hoại.
Kính thưa quý vị, việc khai thác và xây dựng bừa bãi tại Biển Đông, mà rõ nhất là tại các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng tại Trường Sa, đang trở thành mối lo ngại lớn về sinh thái. Một số nghiên cứu mới đây cho thấy diện tích san hô tại 7 thực thể địa lý do Trung Quốc kiểm soát giảm ít nhất gần 30%. Việc hủy diệt san hô, nơi trú ẩn và sinh trưởng của nhiều loài cá biển, đe dọa nguồn hải sản, nuôi sống hàng chục triệu cư dân ven bờ. Nhiều tiếng nói cất lên kêu gọi các nhà khoa học trong khu vực hợp tác và xây dựng khu bảo tồn biển tại Trường Sa trước khi tình hình trở nên quá muộn.
Một bài viết trên báo mạng The Huffington Post cuối tháng 4 vừa qua dẫn lại một nghiên cứu của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ về san hô tại bảy rạn, Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Vành Khăn và Subi. Nghiên cứu của Đại học Hawaii khẳng định Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 10,7 km vuông tại khu vực này từ tháng 2 năm 2014 cho đến tháng 5 năm 2015. Cùng lúc đó, diện tích san hô bị giảm là 11,6 km vuông, tương đương với 26,9% diện tích.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí mở PLOS Biology cho biết san hô tại Trường Sa bị đe dọa hủy diệt hàng loạt do việc nạo vét lòng biển bằng phương thức hút. Hoạt động này để lại vô số các trầm tích trùm lên các dạng san hô, khiến chúng rất khó lòng hồi sinh. Ông Camilo Mora, người phụ trách của nhóm nghiên cứu nói, đây là một trong những hoạt động gây tổn hại nghiêm trọng nhất cho san hô. Ông nói thêm, những người chủ trương bồi đắp như vậy không hiểu rằng về mặt sinh thái, khi nạo vét lòng biển để bồi đắp đảo nhân tạo, với việc san hô bị phá hủy, thì họ đã tấn công vào chính nền móng của đảo. Việc bồi đắp sẽ phải tiến hành liên tục sau đó để tránh cho đảo nhân tạo bị chìm. Cho đến nay, các dạng san hô ngoài khơi vẫn còn tương đối yên lành, nhưng cần phải hành động khẩn cấp, theo nhà nghiên cứu Mỹ. Các dạng san hô ở quần đảo Trường Sa là nơi cư trú của khoảng hơn 6.500 loài sinh vật biển, trong đó có 571 loài san hô.
Nhóm nghiên cứu ra thông cáo kêu gọi thành lập tại quần đảo Trường Sa một vùng biển được bảo vệ, tương tự như các vùng biển được bảo vệ tại Nam Cực. Ông John McManus, một đồng tác giả thông cáo nhấn mạnh, Các quốc gia ven bờ Biển Đông cần ý thức được giá trị của quần đảo Trường Sa như là nơi sinh trưởng của nhiều loài cá, nguồn hải sản không có gì thay thế được cho toàn khu vực.
Cứu nguy san hô tại Trường Sa nằm trong chủ trương bảo vệ an ninh về môi trường nói chung là điều mà nhà hải dương học Paul Beckman cho rằng cần được ưu tiên hàng đầu bên cạnh các tiếp cận về chính trị hay quân sự. Báo The Diplomat dẫn lời cựu lãnh đạo chương trình địa chính trị của Viện Nghiên cứu Scott Pola thuộc Đại học Cambridge, nổi tiếng với các nghiên cứu về Bắc Cực và Nam Cực. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách cần đặt vấn đề an ninh môi trường ở trung tâm của chiến lược an ninh quốc gia. Theo chuyên gia hải dương học, cuộc khủng hoảng thực phẩm đang tới gần. Việc cân đối giữa các đòi hỏi về an ninh quân sự với các lợi ích kinh tế từ biển đòi hỏi các nhà khoa học phải khẩn trương phối hợp để đưa ra các giải pháp, đặc biệt trong việc phát triển bền vững và bảo vệ an ninh môi trường tại vùng biển tranh chấp này. Riêng về việc bảo vệ san hô, ông đề nghị thành lập một mạng lưới hành động vì san hô tương tự với mạng lưới bảo vệ rừng trên đất liền. Các chuyên gia xuất sắc nhất về đa dạng sinh thái và phát triển bền vững thuộc các nước có tranh chấp tại Biển Đông cần tập hợp trong một diễn đàn về chính sách khoa học biển. Một ủy ban khoa học về Biển Đông cần được thành lập để mang lại một tiếng nói có trọng lượng trong việc hướng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đến hợp tác trong việc quản lý biển.
Nhà hải dương học Anh cũng khẳng định, trong lúc rất nhiều chuyên gia xuất sắc của Trung Quốc hiểu được giá trị của việc bảo tồn các rạn san hô, duy trì việc khai thác hải sản bền vững hay khuyến khích loại hình du lịch sinh thái sau này, một khi căng thẳng về chủ quyền dịu xuống, thì có một số nhà khoa học khác đã bảo vệ cho lập luận của chính quyền Bắc Kinh rằng Trung Quốc chỉ xây dựng trên những phần san hô đã bị chết từ trước. Đấy là một điều khá bất ngờ.
Đại diện cho quan điểm biện minh cho Bắc Kinh là tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải, tức nghiên cứu Biển Đông. Nhà hải dương học người Anh đưa ra nhiều bằng chứng để bác bỏ quan điểm của học giả Trung Quốc. Nhiều hình ảnh vệ tinh từ Google cho thấy, trước mỗi đợt bồi đắp mở rộng đảo nhân tạo tại Trường Sa, Trung Quốc đều đưa các tàu quốc tới hoạt động. Như vậy, rất có thể nhiều chuyên gia về san hô Trung Quốc được mời tới sau đó đã thực sự chứng kiến cảnh tượng san hô chết hàng loạt, đúng như luận điệu mà chính quyền muốn tuyên truyền.
Một bộ phim tài liệu của BBC mới được công bố cho thấy, ngư dân Trung Quốc khai thác trai biển trên quy mô lớn tại rạn san hô hình chữ V, Checkmark, nằm giữa đảo Thị Tứ và đảo mang tên Chesichel.
Nhà báo Victor Robali của báo The Diplomat là người đầu tiên mô tả cảnh hàng trăm tàu nạo vét chai biển của Trung Quốc hoạt động tại rạn san hô này. Các ảnh vệ tinh cho thấy san hô chết và cát nổi lên thành từng đống. Cách này 2 tháng, chuyên gia sinh vật biển John Manwis, Đại học Miami, người nghiên cứu về rạn san hô này từ những năm 1990, đã tới tận nơi và tiến hành nhiều khảo sát dưới lòng biển. Ông ghi nhận khắp nơi là cát và san hô chết ngổn ngang. Giáo sư Đại học Miami chua xót bình luận, môi trường sống cho san hô một khi đã bị phá hủy như vậy rất khó khôi phục lại. Thiên nhiên cần phải hàng ngàn năm mới tạo được 1 mét ụ cát sỏi bùn đất sống của san hô. Cũng The Diplomat trong một bài viết đầu năm nay có tổng thuật nói về nạn hủy diệt sinh thái tại Biển Đông. Khai thác chai biển tại các rạn san hô đã diễn ra trên quy mô lớn tại các vùng biển tranh chấp ở Trường Sa, cùng lúc với việc Trung Quốc gia tăng mở rộng vào đồi đất đảo nhân tạo tại Trường Sa trong nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình làm chủ tịch. Loài chai khổng lồ có kích thước hơn 1 mét, nặng 200 kg, có tuổi thọ hơn 100 năm, được mệnh danh là vàng của biển, là đối tượng số 1. Loài chai biển khổng lồ này với màu sắc kỳ ảo được coi như là một nguyên liệu để chế các đồ trang sức sang trọng, các biểu tượng tôn giáo văn hóa, được coi là mang lại nhiều quyền năng phi thường hay cải thiện sức khỏe cho người sử dụng. Giá của loại chai này tăng vọt trong 4 năm gần đây, khiến nhiều ngư dân Trung Quốc bỏ nghề đánh bắt cá thông thường để quay sang món hàng rất có lời này. Vẫn theo The Diplomat, cách này 3 năm, chính quyền Trung Quốc khuyến khích việc phát triển nhiều hoạt động sản xuất sử dụng loại chai nói trên làm nguyên liệu. Các hình ảnh vệ tinh ghi nhận san hô bị tổn thương nặng nề do việc ngư dân dùng máy cắt khai thác. Các hình ảnh được chụp tại ít nhất 28 rạn san hô tại Trường Sa trong khoảng thời gian từ 2012 đến cuối 2015. Trong lúc san hô tiếp tục bị hủy hoại, trong những ngày gần đây công luận tiếp tục lo ngại với việc có thông tin từ báo chí Philippines ghi nhận hiện tượng cá chết rất nhiều tại khu vực xung quanh đảo Thị Tứ Trường Sa. Người ta nghi ngờ Trung Quốc thả hóa chất để làm chết cá nhằm cắt đứt nguồn thực phẩm của cụm đảo Thị Tứ, vốn là một khu vực rất giàu hải sản với khoảng 20 đến 30 rạn san hô vây quanh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. 1.96. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tập trận quy mô lớn tại Biển Đông, huy động cả lực lượng tiền phương ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Philippines, Tổng thống mới chưa bầu đã có tin đồn có đảo chánh. Ở Anh Quốc, London sắp rơi vào tay ứng cử viên công đảng người Hồi giáo. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, đối thủ cuối cùng bỏ cuộc đua, Donald Trump một mình đi tới. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, lợi bất cập hại. Giới khoa học quốc tế kêu gọi cứu nguy hệ sinh thái Biển Đông đang bị Trung Quốc phá hoại. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Donald Trump, chuẩn ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, không còn đối thủ. Châu Âu đã phải nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Đô trưởng tương lai của London có khả năng là một người Hồi giáo. Trên đây là những chủ đề mà báo chí Pháp ngày thứ năm này bình luận rộng rãi. Nhưng bài báo đáng chú ý có lẽ là trên Le Monde liên quan đến số phận 50.000 người lao động Philippines tại Ả Rập Xê Út bị đuổi về nước, như tờ báo đã nêu lên trong một dòng tựa trang đầu. Theo ghi nhận của Le Monde, thì Ả Rập Xê Út, cường quốc xuất khẩu dầu hỏa số 1 thế giới, hiện đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ mùa hè năm 2014 đến nay. Khủng hoảng tài chính đã buộc tập đoàn Bin Laden sa thải 1/3 số nhân viên của họ, tức khoảng 77.000 người, chủ yếu là người Philippines.
Trong bài phóng sự mang tựa đề Nỗi cay đắng của công nhân Philippines bị đuổi về nước, đặc phái viên báo Le Monde ở Philippines đã nêu bật thảm cảnh của những người lao động nước này. Trước đây đã được các cơ quan tuyển dụng đến tận làng quê để chiêu dụ qua xứ Ả Rập làm việc, nhưng giờ đây lại bị sa thải không thương tiếc, thậm chí lương bổng cũng bị quỵt. Đối với Le Monde, khó khăn đang đổ ập xuống đầu của khoảng 2 triệu rưỡi người Philippines làm việc ở các nước vùng vịnh, trong đó có 1 triệu người riêng tại Ả Rập Xê Út.
Phóng viên của Le Monde đã kể lại hoàn cảnh của Johnny Lopez, một công nhân xây dựng đã phải hồi hương ngày 6 tháng 3 vừa qua, trên một chuyến bay khi dắt Manila, bỏ lại đằng sau 2 tháng lương không được nhận. Johnny rất căm hận người chủ của mình là tập đoàn Bin Laden và thề là sẽ không bao giờ trở lại Ả Rập Xê Út. Cuộc sống của Johnny trên công trường Ả Rập Xê Út rất cực nhọc, với đồng lương 1.500 rial, khoảng 345 euro. Anh phải sống trong những điều kiện thô sơ, ở nhà tập thể, 6 người trong một căn phòng nhỏ, ăn uống đạm bạc. Máy điều hòa không khí thường xuyên bị hỏng trong lúc nhiệt độ cực nóng. Khó khăn đã bắt đầu nảy sinh vào tháng 12 năm 2015. Tập đoàn Bin Laden đột ngột ngừng trả lương. Công nhân đã nhờ Đại sứ quán Philippines can thiệp nhưng vô hiệu. Vì không có lương, công nhân đã ngừng làm việc. Riêng Johnny thấy rằng tốt hơn hết là nên từ bỏ. Và anh đã bỏ tiền túi ra mua vé máy bay về nước. Một tấm vé mà trên nguyên tắc chủ nhân phải trả. Vấn đề theo Le Monde là tập đoàn Bin Laden không phải là tập đoàn duy nhất phải sa thải nhân viên vì khó khăn. Công nhân Philippines làm việc cho các tập đoàn lớn khác tại Ả Rập Xê Út đều xác nhận những tình cảnh tương tự, đặc biệt là việc bị chủ quỵt lương.
Như nói ở trên, trang nhất báo Pháp hôm nay cũng rất chú ý đến hai gương mặt nổi trội. Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên Le Monde bên dưới dòng tựa Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, trong lúc Sadiq Khan, ứng viên vào chức đô trưởng London, hiện diện trên báo Le Figaro và Libération.
Le Figaro đăng ảnh hai ứng viên tranh chiếc ghế đô trưởng London, so sánh xuất thân hai người mà cử tri thủ đô Anh sẽ chọn lựa vào ngày mai thứ năm. Khan thuộc Cộng đảng, con của một người tài xế xe buýt người Pakistan, và ứng viên đảng Bảo thủ, con nhà tỷ phú Jimmy Goldsmith. Con người tài xế xe buýt được cho là có triển vọng nhất, cho nên Libération bên trên chân dung của ông Sadi Khan nói đến ông Khan là sự vươn lên của biểu tượng đối kháng với cậu ấm Jack Goldsmith, con nhà tỷ phú. Tờ báo tỏ vẻ rất phục người London có thể chọn một người Hồi giáo vào chiếc ghế đô trưởng, và như họ dõng dạc khẳng định, bầu cho tài năng cho người xứng đáng, chứ không trên màu da hay tôn giáo.
Về Donald Trump, phải chăng mọi sự đã được an bài? Le Monde tóm lược tình hình. Nhà tỷ phú đã thống trị cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Indiana ngày 3 tháng 5. Sau khi Ted Cruz bỏ cuộc, ông Trump có khả năng được đề cử chính thức. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi đoàn kết sau ứng viên này. Theo Le Monde, chính sự bỏ cuộc của ông Ted Cruz đã mở đường rộng rãi cho Donald Trump.
Tờ báo công nhận là trong vòng 10 tháng, ông Trump đã khuấy động rồi chinh phục được cử tri Cộng Hòa. Về phần đảng Cộng Hòa, mệt mỏi, đảng này cũng đã quen dần rồi chịu đựng trong 10 tháng qua trước nhà tỷ phú có miệng lưỡi cay độc. Về phần ông Donald Trump, thì giờ đây ông còn 7 tháng để thuyết phục số 67% người Mỹ vẫn có một hình ảnh xấu về ông. Đối với báo Le Figaro thì ông Trump đã toàn thắng. Và tờ báo có đánh giá tương tự như Le Monde cho là liên minh chống Trump trong đảng Cộng Hòa đã thất bại. Le Figaro tỏ vẻ khâm phục trước sự nhạy bén chính trị của ông Trump và khả năng đáng ngại của ông đánh đúng vào sự tức giận của dân chúng. Thắng được toàn bộ đối thủ trong đảng Cộng Hòa, nhưng liệu ông có sẽ thắng được đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton hay không, thì đó là một chuyện khác. Cho dù ông Trump có đổi phong cách như vào ngày thứ ba vừa qua, bớt hẳn ồn ào. Tuy nhiên, hơn 60% người Mỹ, theo tờ báo, vẫn không ưa thích ông. Báo Le Seco thì nhìn thấy bây giờ ông Trump độc diễn, một tựa trên trang nhất. Trong một bài phân tích, thì Le Seco đánh giá là việc đề cử ông Trump làm ứng viên chính thức là kịch bản tồi tệ nhất đối với đảng Cộng Hòa. Sau kết quả bỏ phiếu ở Indiana, quả thực là đảng Cộng Hòa, theo tờ báo, đã rơi vào tình trạng tơi tả. Nhưng mọi thứ đã được an bài.
Bên cạnh những chủ đề thời sự kể trên, sự kiện mà báo Le Figaro quan tâm hàng đầu hôm nay và dành tựa lớn trang nhất và cả bài xã luận là việc châu Âu đã nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ trên vấn đề visa. Tờ báo không vui nhắc lại là hôm qua thứ Tư, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị việc miễn visa đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ thỏa thuận về người nhập cư, mặc dù trong nội bộ châu Âu có nhiều quan điểm rất dè dặt trên vấn đề này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, quân đội Thái Lan vẫn cố bám giữ quyền lực. Tạp chí do Minh Anh thực hiện cùng với thông tín viên Arno Davis tại Bangkok.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, chính quyền quân sự Thái Lan sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào tháng 8 năm nay. Càng gần đến ngày bỏ phiếu, càng có nhiều tiếng nói đối lập và nhân sĩ Thái lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bản dự thảo cho là phi dân chủ, và chính quyền quân sự càng ra sức bắt bớ mọi tiếng nói đối lập và chỉ trích chế độ. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, cho dù kết quả bỏ phiếu có ra sao và ngay cả khi hoàng tử kế vị lên ngôi, quân đội vẫn sẽ tại quyền trong một thời gian dài và tương lai nền dân chủ Thái Lan vẫn sẽ trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Vì sao như vậy? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Thông tín viên thường trực của đài RFI tại Bangkok, anh Arnaud Dubus, cố gắng giải thích rõ một số điểm sau đây. Mời quý vị theo dõi. Thân chào anh Arnaud Dubus. Trước tiên, xin anh giải thích sơ qua về dự thảo sửa đổi hiến pháp và phe đối lập, cũng như nhiều nhân sĩ đã chỉ trích những điểm nào trong dự thảo này.
En gros, les critiques reprochent au projet de constitution de mettre en place un cadre politique qui permet à l'armée d'exercer un.
Nhìn chung, họ phê phán là dự thảo hiến pháp này đã tạo ra một khuôn khổ chính trị cho phép quân đội gián tiếp thực thi quyền lực trong một giai đoạn ít nhất là 5 năm nữa sau cuộc tổng tuyển cử. Mục tiêu của dự thảo là nhằm làm suy yếu quyền hành của các đại biểu dân cử, tức là các thành viên của Hạ viện, gồm 500 dân biểu được bầu lên trực tiếp trong một nhiệm kỳ 4 năm. Dự thảo này cũng nhằm mục đích củng cố quyền lực của những định chế không do dân bầu lên như Tòa Bảo Hiến, Thượng Viện hay nhiều tổ chức chính phủ khác. Đi vào từng điểm một thì Tòa Bảo Hiến sẽ có thêm nhiều quyền hành mới, cho phép cơ quan này có quyền trừng phạt chính phủ và can thiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Điều đó có nghĩa là Tòa Bảo Hiến nắm trong tay một cách chính thức các quyền hành mà trước đây chỉ có nhà vua mới có. Đó là can thiệp để giải quyết một tình trạng khủng hoảng. Còn Thượng Viện thì sẽ bao gồm 250 thành viên do Tập đoàn Quân sự chỉ định với một nhiệm kỳ 5 năm, nhiều hơn một năm so với Hạ Viện. Trong đó có 6 ghế ở Thượng viện được đặc cách dành riêng cho các lãnh đạo quân đội và cảnh sát. Thượng viện có quyền can dự vào việc bỏ phiếu, bầu chọn thủ tướng. Điều khoản gây lo ngại cho giới trí thức cấp tiến nhiều nhất chính là cách thức chọn thủ tướng. Tại Thái Lan, người đứng đầu nhà nước là quốc vương, theo nghĩa cha truyền con nối. Từ đó mà người dân cho rằng điều quan trọng là người đứng đầu chính phủ, tức là thủ tướng, phải do dân bầu lên, tức là một đại biểu dân cử. Thế nhưng, dự thảo hiến pháp mới lại để ngỏ khả năng có một thủ tướng không do dân bầu và tiềm ẩn ý đó là một sĩ quan quân đội. Ngay trước ngày bầu cử, mỗi đảng phái chính trị phải đề xuất tên của 3 người được cho là có thể làm thủ tướng. Những người phải là thành viên của Hạ viện. Tiếp đến, thủ tướng sẽ được 500 thành viên Hạ viện và 250 thành viên được bổ nhiệm ở Thượng viện bầu chọn. Thế nhưng vì Hạ viện sẽ bị chia rẽ và giới quân sự có thể còn gây chia rẽ thêm, nhiều xác suất cho rằng các đảng chính trị khó mà đạt được đồng thuận về bất kỳ một người nào. Điều đó sẽ mở cánh cổng cho quân đội áp đặt ứng viên của họ nhằm, xin gọi là, giải quyết dứt điểm vấn đề. Điểm cuối cùng, một ủy ban chiến lược quốc gia bao gồm 25 thành viên do chế độ quân sự chỉ định, trong vòng 20 năm sẽ có nhiệm vụ thẩm tra xem chính sách của các chính phủ kế tiếp nhau có đi đúng với mục tiêu cải cách do giới quân sự vạch ra hay không. Nếu làm không đúng thì ủy ban này rất có thể gây áp lực lên chính phủ nhờ vào sự hỗ trợ nặng ký của giới quân nhân để gọi là định hướng lại các chính sách. Điều đó sẽ cho phép quân đội kiểm soát thường trực các chương trình của chính phủ và đương nhiên là kiểm soát cả việc đưa ra đường hướng chính trị cho đất nước.
Thưa anh, phải chăng cuộc trưng cầu dân ý này là một phương tiện để cho quân đội hợp pháp sự hiện diện của họ trên chính trường Thái?
Les militaires en Thaïlande constituent un état dans l'état. Ils ne cherchent pas à légitimer leur présence.
Giới quân nhân tại Thái Lan đã là nhà nước trong một nhà nước rồi. Họ chẳng cần tìm cách hợp pháp hóa sự hiện diện của họ. Họ áp đặt điều đó bằng sức mạnh và nỗi sợ hãi. Ngôn từ của họ là ngôn từ của quyền lực, chứ không phải là ngôn từ của sự thuyết phục hay sự hợp pháp hóa. Tính chính đáng duy nhất mà họ đưa ra là bảo vệ nền quân chủ, quốc gia và Phật giáo, ba cột trụ chính của bản sắc dân tộc Thái Lan.
Thế trong trường hợp trưng cầu dân ý bị bác thì quân đội sẽ làm gì ạ?
Ce n'est pas clair. Le général Prayut Chan-o-cha, chef de la junte et premier ministre, a laissé entendre qu'un nouveau round de rédaction.
Điều này vẫn chưa rõ. Tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo tập đoàn quân sự, đồng thời là thủ tướng, đã hàm ý nói đến một vòng mới cho việc biên soạn dự thảo hiến pháp. Vòng thứ ba đó có lẽ sẽ được tiến hành. Và điều đó có nghĩa là chính quyền quân sự vẫn sẽ tại vị trong một khoảng thời gian ít nhất là 2 năm nữa sau cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho là nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý, giới quân sự sẽ áp đặt hiến pháp tạm thời đang có hiệu lực hiện nay, và trong điều khoản 44 có quy định trao quyền điều hành gần như tuyệt đối cho quân đội khi an ninh quốc gia bị đe dọa.
Thế còn trong trường hợp dự thảo được cuộc trưng cầu dân ý thông qua, thì phải chăng điều đó cũng có nghĩa là xã hội Thái Lan vẫn chưa đủ chín mùi để đi theo con đường dân chủ?
En cas d'approbation, la première question sera de savoir si le vote s'est déroulé dans des conditions acceptables.
Trong giả thuyết dự thảo hiến pháp được thông qua, câu hỏi đầu tiên sẽ được đặt ra là phải xem cuộc bỏ phiếu đó có diễn ra trong những điều kiện chấp nhận được hay không. Có hay không việc thao túng phiếu bầu và các thùng phiếu với việc sử dụng hàng chục ngàn công chức để gọi là giải thích nội dung của bản dự thảo hiến pháp. Chiến dịch vận động hiện nay của giới quân sự chẳng phải là một chiến dịch kêu gọi sự tán đồng hay sao? Việc chính quyền quân sự từ chối sự có mặt chính thức của các quan sát viên quốc tế cho phép chúng ta hoàn toàn hoài nghi về dụng tâm của chính quyền quân sự. Trong mọi trường hợp, nếu như dự thảo hiến pháp được thông qua, đó sẽ là một thắng lợi lớn cho giới quân sự. Trên thực tế, họ có thể sẽ tự khẳng định là một phần lớn dân chúng không chấp nhận cái gọi là dân chủ tự do so với phiên bản của họ về một nền dân chủ có hướng dẫn. Ngược lại, nếu dự thảo không được chấp nhận, chính quyền quân sự sẽ bị mất uy tín.
Một câu hỏi khác là liệu quân đội Thái Lan có sẽ từ bỏ quyền lực hay không một khi tiến trình nối ngôi được kết thúc?
Une fois le nouveau roi monté sur le trône, des problèmes persisteront. Le nouveau roi va-t-il
Một khi quốc vương mới lên ngôi, nhiều vấn đề vẫn sẽ tồn động. Tân vương có can dự vào chính trị hay không? Ông có sẽ ưu đãi một bên nào của nghị trường hay không? Ông có cho phép cựu thủ tướng Thái Thaksin Shinawat trở lại chính trường hay ít ra là trở về Thái Lan hay không? Ngay cả sau khi tân vương đã lên ngôi, các câu trả lời cho những câu hỏi vừa kể cũng sẽ không được rõ ràng. Và như vậy, giới quân sự vẫn sẽ phải đảm bảo sao cho họ vẫn có trong tay các phương tiện can thiệp.
Câu hỏi cuối cùng, tại sao đối lập Thái Lan không đi theo mô hình của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện, người đã thành công trong việc đạt được một số thỏa thuận với chính quyền quân sự?
La réponse est difficile. Certains généraux birmans ont eu l'intelligence de comprendre que s'ils voulaient pouvoir protéger certains.
Câu trả lời thật là khó. Một số tướng lĩnh Miến Điện đã khá thông minh để nhận ra rằng nếu họ muốn có thể bảo vệ được một số đặc quyền của mình trong dài hạn, họ sẽ phải có những nhượng bộ. Họ biết rằng để tồn tại cần phải hy sinh một vài thứ. Các tướng lĩnh Thái Lan hiển nhiên không có khả năng phân tích đó. Hơn nữa, quân đội Miến Điện vốn được hình thành trong cuộc chiến chống thực dân, lúc ban đầu là một quân đội nhân dân. Thái Lan thì chưa từng bị đô hộ, và quân đội Thái Lan là một quân đội hoàng gia, một quân đội chưa bao giờ đấu tranh vì dân tộc và sát cánh cùng người dân. Quân đội Thái là một quân đội của quốc vương, trong khi mà quân đội Miến Điện hay Việt Nam là những đạo quân của nhân dân.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Arnaud Dubus từ Bangkok.
Thưa quý vị, sau đây chúng tôi phát lại tạp chí khoa học với đề tài Cá biển chết hàng loạt ở Việt Nam. RFI phỏng vấn chuyên gia môi trường của Pháp Jean Azen.
Khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm. Thứ hai, các phân tích của mẫu được thu thập dễ bị sai lệch. Thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá của một chuyên gia Pháp khi trả lời phỏng vấn RFI. Vụ cá biển chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức, dù đã sau gần một tháng. Giả thuyết được đưa ra nhiều nhất là nguồn nước bị nhiễm độc do nước thải công nghiệp. Công ty Formosa, ở khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được cho là nghi phạm chính. Vụ việc có thể coi là một thảm họa môi trường và đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam, cũng như thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đứng về góc độ chuyên môn, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực môi trường của Pháp đã có những chia sẻ với RFI Việt ngữ khi được thông tin về vụ việc. Ông John Essen, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, hiện là chủ tịch công ty tư vấn Johansson International và đã tham gia xử lý thảm họa môi trường vụ Sando Songkhla năm 1986.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông John Essen. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có đánh giá như thế nào khi biết những thông tin về vụ cá biển chết hàng loạt tại miền Trung Việt Nam mà người ta nghi là do bị nước biển ô nhiễm à?
Oui, bonjour. Déjà, je trouve que c'est une très grosse pollution. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de telles incidences environnementales.
Vâng, xin chào. Tôi thấy đây là một vụ ô nhiễm nghiêm trọng. Đã rất lâu rồi tôi mới biết một vụ ô nhiễm môi trường như vậy, trải dài khoảng 200 km. Vụ việc xảy ra ở vùng biển thì khá hiếm vì hiện tượng này xảy ra ở các vùng sông. Rõ ràng đây là một cú sốc vì cá chết phơi bụng nhiều. Cũng không được quên là các loài rong tảo là nguồn thức ăn của cá, khi không chịu nổi chất gây ô nhiễm cũng sẽ chết. Cú sốc này lớn vì hậu quả có thể là ngắn hạn và trung hạn, nhưng cũng có thể là dài hạn, tùy thuộc vào các chất bị thải ra, có thể từ 2 đến 50 năm. Những chất có thể hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng những chất kỵ nước thì nó sẽ còn tồn tại và tiếp tục chu trình, luân chuyển.
Như vậy, đứng ở góc độ chuyên môn thì theo ông, nếu một cái vụ cá biển chết hàng loạt như vậy xảy ra thì chúng ta phải xử lý như thế nào ạ?
Généralement, quand on fait ce type de situation, on fait déjà des premiers prélèvements, c'est-à-dire on prélève sur les...
Thường thì với trường hợp như thế này thì lập tức phải thu thập mẫu vật như là xác các loài vật chết, các loài chim trong vùng, tảo biển, v.v. Phải thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp như là dừng các hoạt động liên quan đến ngành thủy hải sản, dừng đánh bắt ở những vùng lân cận. Khó khăn lớn nhất đối với Việt Nam là vụ việc xảy ra ở biển. Rất khó dừng ô nhiễm vì ở biển nó lan nhanh xuống các tầng nước. Khi xuống tầng nước sâu thì khó tìm được dấu vết.
Thưa ông Ezen, ông đã từng tham gia xử lý một số vụ ô nhiễm lớn, chẳng hạn như vụ Sandoz ở Songkhla năm 1986. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực này không ạ?
Oui, on en a de, assez régulièrement. Moi, j'ai participé à trois grosses opérations, notamment en 86.
Ở Pháp thì cũng có những vụ ô nhiễm nguồn nước. Tôi đã tham gia xử lý 3 vụ ô nhiễm lớn, nhất là vụ Sandoz ở Songkhla năm 1986. Vụ ô nhiễm rất lớn, ảnh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra biển phía Bắc. Như vậy, trải rộng qua Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Hà Lan. Người ta đã phải theo dõi hơn 5 năm để chắc rằng ô nhiễm đã được giải quyết. Mà các chất ô nhiễm ở đây thuộc nhóm đơn giản, nếu các chất phức tạp hơn thì thời gian chắc phải nhiều hơn.
Thưa ông, trong vụ cá biển chết ở Vũng Áng ở Việt Nam thì dư luận ở Việt Nam hiện nay rất quan tâm và đã có những cuộc biểu tình phản đối đòi phải đuổi công ty Formosa ra khỏi Việt Nam. Thế thì vì sao là hiện nay cái vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn ạ?
Il y a des tas de raisons, c'est-à-dire que d'abord les gens sont de plus en plus éduqués.
Có nhiều lý do. Trước tiên là người dân được giáo dục tốt hơn. Người ta nhận biết rằng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là các chất nguy hiểm, gây nguy hại cho sức khỏe. Người ta đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao sức khỏe, nhưng ô nhiễm có thể gây ra cái chết, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, tác động đến chuỗi thực phẩm, ung thư, v.v. Những hậu quả do ô nhiễm được biết, vì vậy người ta cố gắng hạn chế và giảm ô nhiễm. Vấn đề ô nhiễm quan trọng vì trong 50 năm qua, chúng ta đã làm nghiên cứu rất nhiều về môi trường. Vì vậy, có nhiều bằng chứng khoa học, những cái đối thoại yêu cầu về môi trường ngày càng nhiều, nhất là do các tổ chức phi chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước phải có những cái giải pháp phù hợp. Ở Pháp có một cái chính sách riêng về nước, thì chính sách này bao gồm những hoạt động hướng dẫn và kiểm tra nguồn nước, chất lượng nước, những người có trách nhiệm kiểm tra, v.v. về môi trường như là cảnh sát môi trường, cảnh sát nước.
Thưa ông, hiện nay thì có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí về môi trường mà họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào ạ?
Il y a un coût, sauf que ce coût il est marginal par rapport à la vie humaine.
Đương nhiên là có chi phí, nhưng không nhiều so với mạng sống của con người. Chi phí trung bình so với tổng đầu tư nhà máy từ 5 đến 10%, tùy trường hợp, nhưng hiếm khi nào đạt mức cao nhất, vì mức cao nhất là dành cho những trường hợp yêu cầu gắt gao như trong lĩnh vực hạt nhân. Chi phí đầu tư cho môi trường phải được tính là nếu anh không đầu tư thì anh sẽ bị mất thị phần. Các tập đoàn lớn hiện nay rất là nhạy cảm với vấn đề này nếu bị người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vậy, còn đầu tư ngay từ đầu để tránh những thiệt hại về hình ảnh và thị phần về sau.
Thưa ông, ở những nước đang phát triển như là Pháp chẳng hạn thì việc bảo vệ môi trường đang được đặt lên hàng ưu tiên. Theo ông thì đâu là những nguyên nhân chính của chính sách này ạ?
Alors, déjà il faut qu'il y ait une police de l'environnement. Donc effectivement, il faut que ce soit bien protégé, que ce soit bien.
Trước tiên là cần có cảnh sát môi trường để môi trường được bảo vệ tốt nhất có thể. Đó là về phía chính phủ, nhưng quan trọng hơn vẫn là hành động của người dân. Cụ thể là các hoạt động ở quy mô địa phương của các cái hội đoàn độc lập như hội những người đánh cá, hội những người đi săn vân vân, cũng như các tổ chức phi chính phủ, vì các tổ chức này có chuyên môn để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường. Cũng cần sự bổ sung của giới công nghiệp, vì có những công ty chuyên xử lý và làm giảm ô nhiễm. Ví dụ ở Pháp có những công ty hàng đầu về vấn đề này. Ngày nay thì càng có nhiều thông tin được cung cấp bởi giới công nghiệp khi họ tham gia cùng với các cái hội đoàn trong ban điều hành. Phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ dễ dàng ban hành các quy định hơn khi có sự đồng thuận giữa người dân với các cái ngành công nghiệp sản xuất, các hội đoàn và các cái tổ chức phi chính phủ cần hành động và cần bảo vệ môi trường.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Jean Essen, hiện là chủ tịch công ty tư vấn Johansson International và là người đã tham gia xử lý nhiều thảm họa môi trường trên thế giới.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc tập trận quy mô lớn tại Biển Đông, huy động cả lực lượng tiền phương ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Philippines, Tổng thống mới chưa bầu đã có tin đồn có đảo chánh. Ở Anh Quốc, London sắp rơi vào tay ứng cử viên công đảng người Hồi giáo. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, đối thủ cuối cùng trong đảng Cộng Hòa bỏ cuộc đua, Donald Trump một mình đi tới. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, lợi bất cập hại. Giới khoa học quốc tế kêu gọi cứu nguy hệ sinh thái Biển Đông đang bị Trung Quốc phá hoại. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí Anh văn hóa với đề tài Giverny, nguồn cảm hứng vô tận của Claude Monet, Thu Hằng thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.